Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bosa 1450 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình phát thanh của Radio Khai Tâm trong năm qua, Thầy Hằng Trường đã từng nói về những đề tài thường xảy ra ở đời như sân hận, nhẫn nhục, dối ghen, dầu dĩ, vân vân. Hôm nay kính mời Thầy nói về một đề tài khác lạ là lẫy và làm sao để tránh tật xấu này. Mai Khanh xin kính mời Thầy ạ.
Cảm ơn chị Mai Khanh và xin chào các anh chị cũng như là các bạn ở trong Radio Khai Tâm. Thì tất cả các bạn đó, trong Kinh Hoa Nghiêm đó, cái phẩm thứ 36 nó còn một cái đoạn rất là đặc biệt. Cái phẩm này gọi là phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện, và nó khác với cái phẩm mà cuối cùng là phẩm thứ 81 mà nó nói về cái Phổ Hiền Hành. Còn một cái câu mà có lẽ nhiều bạn cũng đã từng học thì từng biết là câu là nói như vậy, nó là Bồ Tát đó mà làm trăm ngàn chuyện công đức, nhưng mà khi một cái ý niệm mà sân nhuệ mà khởi lên đó, thì trăm ngàn vạn chướng môn, tức là những cái cửa mà gọi là cửa mà chướng ngại đó, nó sẽ mở ra. Rồi tiếp tục là kinh mình liệt kê ra những cái sự chướng ngại, từ cái chướng ngại mà mình tu hành cho đến cái chướng ngại để mình đạt cái tâm Bồ Đề, đủ thứ chướng ngại cả. Mà 100.000 cửa mà chướng ngại mở ra thì đó có nghĩa rằng là cái sân giận này nó phải như thế nào đó nên mà nó mở đi cái chướng ngại. Thì nếu mình chỉ hiểu đó là một sự giận dữ thì mình thấy rằng có lẽ là nó đúng lắm. Nhưng mà còn một cái hình thái của cái giận dữ đó đó mà cái chữ người Hoa gọi là nhuế. Cái chữ nhuế này đó là sân nhuế. Cái chữ nhuế này đó nó có rất nhiều ý nghĩa, nhưng mà một trong những cái ý nghĩa mà nó quan trọng nhất là nói tới cái đặc tính mà tiếng Việt bây giờ mình gọi là lậy. Thì người Bắc đó thì mình không gọi là lậy mà mình gọi là dỗi. Còn người Nam đó thì nhiều khi mình gọi là hờn. Giận hờn nên mình hờn. Và thưa các bác đó, cái lậy này nghĩa là sao? Cái định nghĩa lậy là cái gì? Cái định nghĩa lậy là cái định nghĩa là cái trạng thái mà cái tâm mình nó đóng lại. Và khi trạng thái cái tâm mình nó đóng lại thì mình, nếu mà mình muốn người ta mở cửa cái tâm mình thì chuyện nó hay. Nhưng mà khi mình đóng lại thì mình giữ chặt cái cửa, mình không muốn cho ai bước vào cái tâm của mình cả. Và không những như vậy đó, mà bất kỳ người nào mà gõ cửa tâm đó, là mình đều chống lại. Mình không bao giờ mình muốn có một cái người nào bước vào trong tâm mình lúc đó. Nhưng mà đồng thời mình lại muốn người ta tới gõ cửa mới là chứ. Mình muốn người ta gõ cửa nhưng mình lại không mở cửa. Nó rất là, mình gọi là paradoxical. Nó rất là mâu thuẫn như vậy. Nhưng mà đó là cái trạng thái mà lại. Và những người bị lại bây giờ các bạn chắc ít nhiều gì mình cũng có thấy quá. Nhiều khi là cũng có kinh nghiệm. Thí dụ như là mình muốn ăn cái món đồ đó nhưng mà từ lúc đó mà vợ mình nấu cho mình món đó mà nấu không ngon lắm, thành mình tức. Nhưng mà mình làm sao mình chửi được, bởi vì cái món đó nấu rồi nhưng mà nó không ngon miệng á. Mình dặn là phải bỏ thêm một chút hành, chút tỏi, nhưng mà bỏ ít quá hoặc là không bỏ hay sao đó. Mình không biết làm sao mà mình giận, nhưng mình chửi mình bởi mình này. Nhưng mà mình có trong lòng mình nó có một cái chuyện nó bức rất rối ren, giống như người ta dậy bây giờ bị vò lại rồi đó. Nó nhăn nheo trong người mình không hiểu làm sao mà khó chịu trong người mình. Nhiều khi là mình đẩy cái tô phở ra, mình đứng lên để tìm cái chỗ nào mình ngồi, mình có bảo trong lòng mình sốt sùng sục, đọc cái tờ báo mình đọc đâu hết đó. Hoặc là nhiều khi mình ra mình quay cái tivi nhưng mà mình còn nhìn cái đó, nhưng mà óc mình đâu có quay gì đâu. Trong lòng mình cứ chửi thầm, cứ tức giận nhưng mà mình không biết làm sao mà ngoài được. Một cái chuyện khác thì dù như mình hẹn người ta 7 giờ tới đón mình đi xe lửa, ga xe lửa, mình 6 giờ 59 phút mình bắt đầu bước chân ra khỏi cái xe lửa, thì mình tin rằng là 7 giờ đúng 7 giờ là có người tại đó. Không đó, 1:30 đồng hồ sau mình tới đó, 8:30 tới đó. Trong lúc mình ngồi chờ đó mà mình khó chịu, mình giận này nọ đủ thứ cả. Đến lúc mà xe này vừa tới đó, mình 8:30 này vừa đó, mà cái người đó mình là người mình thương yêu nhất nha. Thì mình đâu có có gì đó mình đùng 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 cầm cái vali vấp lên ngay trong cái cốp xe, ngồi lên đập cái cửa, đóng cửa cái rầm, ngồi đó không nói năng gì cả. Mặc cho cái người mình thương yêu đang ngồi đang lái xe đang hỏi soi anh sao đi thế này, nó không nói chuyện, tức giận. Cái đó là cái trạng thái gọi là lạy. Từ mình shut off, mình shut down, mình là mình shut up luôn, tức là mình shut, tức là cái trạng thái mình đóng cửa lại. Và có phải là mình không muốn người ta chú ý không? Không, mình rất muốn người ta chú ý, nhưng mà mình nhất định không mở cửa, mình nhất định là ngồi trên nhưng không chịu ngồi dưới. Mình không để người ta vô trong lòng của mình. Dành. Cái sự lạy hay là sự giỏi đó, đó nó có nhiều cái mức độ, là nó từ cái chỗ mà nó nhẹ nhàng nhất đó, thì mình gọi là hờn mát. Ở trong vòng 2 cuộc là người ta có thể làm hòa mình được. Nhưng khi mình hờn, người ta phải gửi 5 cái email xin lỗi 3 lần là mình đã bắt đầu chấp nhận. Nhưng mà đến lúc mình lạy đó là cái trạng thái mà dịu hơn chút xíu, là phải 2-3 ngày sau, cái tuần sau đó nha. Tuy nhiên nếu mà cái lạy đó mà nó xấu mà không ai mà gỡ ra cả thì nhiều khi nó rất là nên thu. Ví dụ như là thầy không nói chuyện một người đệ tử nào đó đó mà 6-7 tháng, thì người khi người ta nói ủa chà ông thầy ông bỏ tôi rồi đó này, hay là ông thầy ông ghét tôi rồi, ông không nhận tôi làm đệ tử rồi, thù. Bây giờ tự nhiên mình thích thù ông thầy mà tại sao ông thù? Mình lạy tại vì không được ông thầy điện thoại nói chuyện lắm 6-7 tháng năm, ví dụ như vậy. Thù rồi sau này hẹn ai người nào mà tới nói chuyện gì về ông thầy này, ồ ông đó ông xấu lắm, ông này mình nói xấu với ông thầy càng nhiều thì mình càng hạ cái giận ra, mình thấy mình sao mà nó sướng trong lòng cả, mình xả được mấy cái này. Nhưng mà sau cái nói xong rồi nhiều khi 1-2-3 năm sau, 10 năm sau là mình hối hận vì mình biết cái chuyện đó nó hoàn toàn nó không đúng gì cả đấy. Nhưng mà khi nói thì mình rất là sung sướng, hạ giận vô cùng. Và mình mong thầy mình đừng có nghe cái chuyện mình nói khổ vậy. Mình chửi mắng thầy nhưng mà mình mong đừng có nghe cái chuyện này. Mình chỉ mong là cái người đối diện nghe thôi. Tại sao vậy? Vì mình thương, con thương thầy của mình. Nhưng mà sao? Nhưng mà lại không có thể ở gần được. Mình muốn ông chú ý, ông chú ý. Thì cái lấy là cái trạng thái mà nó tạo thành cái mâu thuẫn mà bên trong thì mình từ mình cố ý mình đóng cửa. Nhưng bên ngoài là mình cứ muốn người ta gõ cửa. Đấy, mà mình không chịu mở. Thì thưa bạn, bây giờ người ta đặt câu hỏi là ở trong Kinh Hoa Nghiêm có những cái phương pháp hay là có những cái mình gọi là những cái giấy phục đó mà Đức Bồ Tát từ mình ngồi suy nghĩ lại là tại sao đó mà chúng sanh đối với mình như vậy. Thì Bồ Tát có những cái suy nghĩ rất là đặc biệt, bởi vì Ngài suy nghĩ rằng là chúng sanh đó, hay là những người khác đó mà họ đối với mình như vậy thì chúng sanh người đó là cái chuyện đó chuyện bình thường, nhưng mình thì mình nghĩ khác, mình nghĩ là chuyện đó là cái chuyện mà dễ sợ. Bây giờ nếu mình truy đến cái nguồn gốc của cái lạy đó thì nó có vài ba cái nguồn gốc. Một cái nguồn gốc số 1, nguồn gốc chính mà quan trọng nhất là hồi nhỏ đó, nhiều khi mình thường mình bị cha mẹ mình ruồng rẫy mình. Ví dụ như là mình có một cái chuyện mình muốn uống sữa, đáng lẽ cha mẹ mình cho mình bình sữa uống, không mà tát mình cả là chưa tới giờ im đi. Hoặc là nhiều khi đó là mình để mới 1-2 tuổi chập chững đi chút như nào đó, thì mình cầm cái ly lên, mình chập chững tới cầm cái ly lên, bám cho cầm cái ly, đánh cái tay cái pét một cái. Rồi thì ba mẹ đánh thì lúc đó mình chưa biết nói nữa mà. Thì người mẹ thì nghĩ là không cái gì, mình bảo cho nó sợ, cho nó chưa. Đó, cái chữ mình cho nó chưa là cái chữ mà mình thấy là mình sử dụng nhiều nhất. Thì khi 3-4-5 tuổi mình nó vô nó không đẹp, nó cầm cái món gì nó ăn là mình tự quất cho nó một cái, cho mẹ chưa luôn. Thì mình đâu có ngờ đâu, những cái chuyện mình làm này mình nghĩ cái đó là cái chuyện mình dạy dỗ con cái, nhưng thật sự ra đó là mình tập cho nó lạy, mình tập cho nó hận, mình tập cho nó dữ dằn, mình tập cho nó những cái thói quen mà sau này đó nó sẽ ruồng rẫy mình. Tại vì mình bắt nó chưa mà mình đập, mình đánh, mình chửi, mình làm những động tác thì nó ăn sâu trong tiềm thức. Cho nên bây giờ người ta tâm lý học người ta nói như vậy nè các bạn, tôi nói là mình bây giờ 50-60 tuổi rồi, thật sự mình là chỉ là cái sản phẩm của cái 8 năm đầu tiên của cuộc sống. Tức là những cái chuyện gì mà xảy ra trong 8 năm đầu tiên đó, nó khắc sâu trong người, nó vô trong cái tế bào trong người, trong cái thói quen của mình. Mà nếu mình không cẩn thận, mà nếu mình không có tu luyện như cả thì nó sẽ là cái đầu tàu mà hướng dẫn cái tánh tình của mình trong những năm sau. Nhưng thường thường khi mình sống trong xã hội bây giờ đó bạn, thì mình bắt đầu có những thay đổi vì cái giáo dục bây giờ nhiều khi mình càng lúc càng mở mang cái tâm trí của mình. Và trong sự mở mang tâm trí về lại lúc mà mình sống bây giờ trong cái đời Âu Tây bây giờ, thì mình có rất nhiều cái cơ hội để mình trở nên trưởng thành hơn và mình sửa lại những cái chuyện mà mình bị hồi nhỏ. Thành do đó đó, cái giáo dục mà sau này đó nó rất là quan trọng, mình gọi là nurture versus nature, tức cái bản tính mình và cái giáo dục của mình. Nhưng mà nếu mình không được một cái giáo dục để mà mình gọi là sửa đổi cái tâm lý của mình đó, thì mình sẽ tiếp tục cái con đường mà mình bị chịu ảnh hưởng từ lúc mà mình nhỏ, 1-2 tuổi cho tới 50 tuổi về sau, ta không nhất định là 8 tuổi. Thì thưa các bác đó, vì mình có một cái khúc mắc mà hồi nhỏ, tức là mình có một cái mặc cảm là bị ruồng rẫy rồi hay là bị cho ra rìa rồi, mà cái mặc cảm đó là nhỏ là mà mình không nhớ đấy, nhưng mà nó nằm ở đó và nó làm cái điểm mù của mình, nó làm cái luồng hải lưu mà hướng dẫn cái con thuyền của mình đi trong 50 năm sau. Cho nên cái sự mà nhận định về cái luồng hải lưu đó đó là cái một cái phương pháp tu hành rất là quan trọng, mà mình gọi là cái phương pháp từ quán chiếu. Mình quán chiếu, mình self reflection, mình self aware, mình từ quán chiếu, từ nhìn lại để mình biết những cái chuyện mà lý do tại sao mình làm cái chuyện này chuyện kia. Khi người ta làm một cái chuyện này thì mình có rất nhiều cách để phản ứng, nhưng mà tại sao mình chọn cái phản ứng đó mà thôi. Thì dường như là khi một cái người đó mà nhìn vào mặt mình mà nói, trời ơi, sao mà hôm nay mà cái tóc của bà gì mà nó lù xù như là con tóc sư tử vậy. Thì đáng lẽ đó, mình mỉm cười đó, mà mình vui vẻ, thì đó là một cách. Nhưng mà nhiều khi là mình tức giận, nhiều khi mình hận người ta, nhiều khi mình lạy thiệt sự, mình nói tao sẽ không bao giờ gặp mặt ông nào nữa. Mình có rất nhiều cách để phản ứng, nhưng mà tại sao mình phản ứng như vậy? Là bởi vì thói quen. Tức là lý do mà người ta nói câu đó mà mình giận đó, là bởi vì mình phải có cái thói quen giận nhiều lần rồi, làm nhiều lần rồi. Thế là bây giờ khi người ta nói một cái thì mình lập tức phản ứng là mình lạy. Nếu cái giận đó mà là thói quen đó, thì cái thói quen này nó bắt đầu từ đâu? Thì có thể là lúc mà mình còn rất trẻ là mình đã từng bị như vậy đó. Ví dụ có cái gia đình họ có mấy đứa con đó, mà đứa nào cũng ngoan ngoãn cả. Nó tới là nó ngồi im, ông thầy ông giảng cái gì thì là mẹ em là ngồi im lặng nghe. Cha mẹ giới thiệu thì thầy đây cháu này 13 tuổi, cháu này 8 tuổi, nó ngoan lắm, nó không có cái gì mà phá phách gì cả. Rồi chừng hai cha mẹ đi ra, cái ông thầy ông mới hỏi hai con là sao con ngoan quá ha, ba mẹ con dạy con thành công ngoan ngoãn ghê. Là nói thưa thầy không có đâu, là bởi vì con nói chuyện với ba mẹ không được, tụi con là không bao giờ có tiếng ngoài, tụi con là ngoài, con ngoài ra là ông bố ông nạt, ngoài ra là ông nạt, nói ra ông nạt, thế nên con không có dám nói. Thế trong lòng con là bực lắm vì con không thấy cái giá trị của con ở đâu cả, nhưng mà con biết sao mình ngoài, cho nên thôi con im đi. Cho nên mà thầy mà lên Facebook, mà thầy mà lên cái MySpace của con thì thầy sẽ thấy là con biết không biết bao nhiêu mà chuyện mà con nói, mà con bạn bè con nhiều, con phát biểu nhiều lắm, chứ không phải là con ngoan im lặng như vậy hả? Thì các bạn thấy là cái phản ứng đó, là nó dễ sợ lắm. Cái phản ứng của mình nhiều khi đó mình thấy cái phản ứng bên ngoài, chứ mình bị cái tâm trong người ta nghĩ sao. Thì bây giờ đó, nếu mình nói như vậy rồi đó, thì mình mới trở lại cái chuyện mình lạy ra cũng vậy. Nhiều khi cái lạy đó đó là nó hiện ra, nó làm nó shut down, nó không làm cho người ta đó muốn interact hay là muốn nói chuyện với ai cả, nhưng mà họ rất muốn chú ý. Cũng như em bé lạy, em muốn nói chuyện thì phải nói chi bút một cách lạy. Mà sau này mình đặt cái tên này, mình gọi là passive aggression, tức là mình công kích một cách thụ động, mình không cần nói, không cần đánh, mình ngồi im như vậy để người ta cứ tưởng rằng là mình ngoan ngoãn, nhưng thật sự trong lòng mình đó, là súng ống nó đầy trong đó cả. Tại sao vậy? Cha mẹ không có nói mà. Cha mẹ cứ đánh, cứ đập, cứ chửi, cứ này nói hoài. Cha mẹ không lắng nghe mình mà. Cha mẹ chưa bao giờ ngồi xuống lắng nghe mình cả. Thế bây giờ mình làm sao? Cho nên là có những cái thái độ đó mà nhiều khi là mình cứ tưởng ngoan ngoãn, tại ra không phải đâu. Tại vì mình không nói chuyện mà nó đủ. Nguy hiểm một con. Thì bây giờ cái lúc mà lạy đó, là nó đưa ra nhiều cái trạng thái ghê lắm. Nhiều khi đó, có người lạy đó, thì họ, cái trạng thái mình gọi là đóng đó, shut down, thì họ vô phòng đóng cửa lại. Họ không nói chuyện nữa, nhiều khi họ bỏ đi, nhiều khi họ đập bàn một cái, nhiều khi họ không thèm nghĩa là nghĩ tới cái chuyện là khó khăn gì bên ngoài này, họ hoàn toàn là họ buông đó, tức là họ mặc kệ tất cả mọi thứ, nhiều khi họ xin từ chức luôn, họ không làm việc nữa, họ tôi không làm nữa, rồi họ tìm đủ lý do là tôi còn bận công việc này, bận công việc kia, không còn giờ nữa, tôi lo chồng lo con này nọ, nhưng mà thật sự họ lấy đó, không làm, dễ sợ đấy bạn. Tức nhiên mà cái đó là cái tàn thái, họ đi chỗ khác, họ tránh mặt, họ đóng cửa. Nhưng mà khi họ đi như vậy thì họ có phải là họ không muốn mình lắm không? Họ muốn lắm. Họ ngồi họ chơi nè, chơi người chủ hay là ông thầy hay là người bà cứ điện thoại tới để chứ này. Ông thằng bé, nhưng mà họ lại không muốn nhận. Mà người ta mà điện thoại tới là họ họ la làng lên, họ khó chịu. Cho nên cái trạng thái lạy đó, đó nó đã có những cái giai đoạn như sau bạn. Cái đoạn đầu tiên là đoạn mình gọi là mình shut tight, là mình đóng mà đóng kín mít luôn đó. Ai nói gì mình cũng nghe cả. Cái đoạn thứ hai là cái đoạn mà mình thường là mình chờ đợi để đổ dầu thêm lửa. Tức là mình chờ đợi một cái người nào tới nói một câu gì đó để cho mình nổi lửa lên, để cho mình hạ cái dần vào trong. Thế nên cái người thứ ba này đó, mà họ tới đúng lúc đúng thời đó, mình đang nổi, mình đang có cái lạy đó, họ nói ba câu đó, thì tự nhiên mình hạ dần, mình chửi bới nó đủ thứ. Và nhiều khi đó, cái đó là một cái sự mình gọi là cái mở cửa đó. Nhưng mở cửa này để mà đốt chứ không phải mở cửa này để mà giải. Nhưng mà nếu mà không có cái giai đoạn số 2 này, người ta không có đổ dầu vào lửa này nó vẫn đó, thì mình có cái giai đoạn mới, cái đoạn thứ ba này gọi là cái defense. Từ đoạn mình bắt đầu bảo vệ chính mình. Mình đóng cửa thành lại, nhưng mà mình bảo vệ mình không có đi chửi với ai cả, và mình giữ kín mình. Mình ngồi đó, mình đóng cửa đó, mình ngồi im lặng, mình trầm tư. Nhưng mà tới đó thì quá khỏi cái đoạn mà defense, người ta tới nó nói với mình đóng cửa đó. Cái đoạn thứ tư đó, là cái đoạn mà mình gọi là negotiation, là mình bắt đầu đàm phán này, mở cửa hay hẹn đàm phán. Còn người nào tới gõ cửa đó, thôi cho em xin lỗi nhé, thì mình xin lỗi chi vậy? Defense trưởng, xin lỗi chi bây giờ? Chuyện qua rồi, thì mình nạt ra ba cái rồi. Rồi xong rồi mình bắt đầu dìu lại cả, thôi được thôi. Mình bắt đầu mình thôi được rồi, mình dìu xuống một chút, mình sẵn sàng lắng nghe người ta nói. Cái đó là cái đoạn mà defense, tức là đoạn mà bảo mà mình gọi là phòng ngự bảo vệ đó, là mình nạt cả, mình giữ cả, mình sủa một câu cho người ta sợ. Nhưng mấy đoạn mà negotiation đó, là cái đoạn bây giờ là mình bắt đầu đàm phán lại đó, người ta nói là mình lắng nghe, là mình cũng cho lại ý kiến. Rồi xong rồi cái đoạn kế tiếp tên là let in, lần sau là cái đoạn là ok được rồi, bây giờ nói cho nói đi, nó nói xong rồi thì mình lắng nghe, mình càng lắng nghe thì bây giờ mình càng dìu lại. Hai bên mình nói qua nói về, nhưng mà giờ mình đâu đâu để mình lặn im, mình lắng xuống, mình lắng. Rồi cuối cùng mình chấp nhận là sao, là mình mở cửa ra. Ví dụ như là thôi anh đừng trở lại rồi, anh đừng đi đâu nữa, thôi được về vô lại. Nhưng vô lại đi chậm chậm, dung dăng cái chứa vô đó. Nhưng mà mình cầm tay một cái, vuốt vai một cái, đem vô cười một cái, thì bây giờ đó tuy mặt không cười nhưng mà chân bắt đầu đi theo rồi, thì acceptance rồi. Nhưng mà tới lúc mà mình gọi là forgiving đó, là cái đoạn mà tha thứ là như vậy. Cái người này đó, mình gọi là tha thứ họ, không phải là họ nói thôi tôi tha cho anh, họ không cần nói, nhưng mà cái động tác của cái thân thể đó là gì? Họ đi vô lại, họ ngồi đó, họ nhìn cái bàn, với họ nhìn mọi người nữa, họ nhìn cái bàn, ngồi yên cục như vậy. Tại sao vậy? Con bị mất mặt, cho nên ngồi yên chờ cho xong. Thì khi chờ cho xong cái buổi họp hay là xong cái chuyện này chuyện kia rồi, thì tỏ nhẹ nhàng nhàng lại. Nhưng mà đặc biệt đó là cái tâm lý người ta, cho nên nhiều khi đó có những người đó họ không có giai đoạn 1, giai đoạn 2, họ đi vô giai đoạn 3 hay là giai đoạn 4 liền. Mình làm chuyện gì đó họ mất mặt cả rồi đó, họ dần cả, họ bỏ ra cửa, mình chạy theo cả, thôi anh ơi tha cho em đi, xin lỗi đi ấy, là họ vùng vằng cả 2 giây thôi rồi họ ok, họ nhận ngay. Nhưng mà có những người họ không làm như vậy, họ vùng vằng cả, họ ra ngồi xe, họ đóng cửa lại. Mình ở ngoài xe mình gõ cửa gần chết luôn đấy, mình điện thoại, họ tắt điện thoại, họ nhìn mình, họ ngồi xe, họ nhìn mình là nhìn đã rồi. Xong rồi chụp 5-10 phút đó, mình đứng mà trời lạnh thiệt lạnh như vậy đó, mình run lập cập rồi đó. Rồi mình như đứng ngoài mình lại ba lại xả hai xả, từ từ rồi họ bây giờ họ qua cái giai đoạn mà gọi là mình nổi lửa ra trong lòng, họ hạ dần ra rồi đó. Thì bây giờ họ bắt đầu đóng cửa, họ gì đó quay cửa xuống nhỏ ít thôi, họ nói chi vậy, từ từ là họ bắt đầu cho mình bắt đầu nói chuyện chút, đàm phán chút rồi họ bắt đầu mở cửa let in. Nên thấy cái bạc biển đó nó phức tạp lắm, cũng người mình là phức tạp lắm. Mà cái chuyện này đó là cái chuyện mà Đức Phật chính ngài nói đó, là các vị Bồ Tát là sợ nhất cái chuyện lạy thôi, chứ không gì đó. Vì cái đó là một cái phần mà gọi là irrational, tức là nó không thuộc về cái lý trí, nó gọi là cái chuyện mà gọi là vô lý, cái chuyện mà nó rất là vô lý, cái chuyện mà nó không có thuộc về cái lý trí nữa, mà nó có thể nói đúng là bất kỳ lúc nào cả. Vì sao vậy? Vì cái chủng tử ở năm nó bụng mình cả ngàn năm nữa rồi, cả đời lâu rồi. Nhưng mà cái chủng tử đó đó, nó có một cái giấy phục đó, mà quan trọng nhất là cái lúc mà mình đẻ ra cho tới 50 tuổi, cái khoảng nhỏ nhỏ đó, thì người cha, người mẹ mình hay là những người xung quanh thân thuộc nhất của mình á, mình làm cho cái chủng tử đó nó bắt đầu nó nổi lên hay là nó trồng cây lên. Cho nên mình phải quá trình cẩn thận lúc mình dạy dỗ con cái. Vì tất cả những cái chuyện gì mình dạy dỗ con cái thì nó trở lại với mình, nó chống trở lại với ai cả. Thì bây giờ đó mình đặt câu hỏi là những cái chuyện gì mình làm đó mà có thể làm cho người ta lạy. Thì cái chuyện mà làm người ta lạy hay là mình gọi là cái trigger, hay là cái mà nó lạy cò làm cho người ta mà lạy là gì? Mình làm mất mặt người ta. cho nên mình cẩn thận các bạn, đừng làm ai mất mặt, vì làm mất mặt nó phiền lắm. Trong cách mình giải cái lệ này đó thì mình phải nhớ là mình ăn ngoài làm sao là đừng làm hệ mất mặt, mình nên xin lỗi liền. Thứ hai đừng làm nó mất lời. Mình làm cái chuyện này chuyện nọ rồi đó mà rõ ràng là mình nói người ta cái lời lộc này nó đủ thứ, nhưng mà đến lúc cuối cùng người ta không có được cái lời đó, người ta thấy người ta mất lời đó, tức là mình lừa đó. Nhưng mà cái lừa được khả năng là mất lời. Cái mất lời đó là rõ ràng là cái lời lộc người ta bị mất. Bây giờ thì dụ như bây giờ mình để trước mặt anh một cái bánh rất là ngon, mình mời tất cả mọi người ngồi xuống, nhưng mà rồi anh ngồi xuống xong rồi anh được ăn cái bánh, lấy cái bánh mình dọn qua cho cô bên kia, rồi giận lắm đó nha, giận lắm đó. Rồi cũng như là mình tới bên mời bà con tất cả ngồi đây, à thế bác là gì đó giám đốc thì xin bác ngồi ở đầu bàn đấy, mình mời tới ngồi. Nhưng mà vừa mời bác ngồi đầu bàn giám đốc nhưng mà có tóc giám đốc xuống rồi, thì mình mời ông ấy xuống ngồi ghế thứ hai. Trời ơi, ông giận lắm đó. Hay là đừng nói chuyện này, mình lên hát đi, lên ngồi trên sân khấu hát đi. Mà mình chỉ, tôi đây, tại sao tôi đi sau, tôi phải hát trước chứ bộ, tại sao tôi hát sau, kỳ như vậy. Cái đó cũng lạy chứ nhỉ, mình nói mình phải lên trước, còn tại sao bị lên sau, lạy. Nhưng mà làm mất cái lời, làm mất cái mặt, mà nhiều khi mất lòng. Nhiều khi mình nói câu nặng quá là mất lòng, nói câu quá nặng. Mà cái câu quá nặng là vì sao vậy? Đối với cái người đó nặng, nhưng đối với người khác là nhà hiu à. Bà hoàn toàn đúng, nhưng mà rất lạy. Câu đó nó nhè với nhiều người, nhưng mà có rất nhiều người câu đó quá nặng đi. Vì họ cảm thấy là, trời ơi, tôi học cao học thức như vậy mà ông thầy ông giảm nói câu tôi trật, tôi sao trật được, tôi cả đời tôi cái gì trụng người làm sao mà trật được. Thành ra là mình kiểu đó, nhiều khi là mất lòng, hoặc là mình nói những cái chuyện mà không vừa ý, vì người ta không mất lòng, nhưng mà người ta không vừa ý về cái chuyện đó, không được. Cái chuyện trường hợp này đó nó phải như vậy, mà anh chị nói như thế kia không được. Cảm thấy mình không được một cái cảm giác mà tham dự, participation, không có cảm giác tham dự, mình cảm thấy là bị ra rìa này nọ. Thế nên cái cảm giác bị ra rìa này, bị ruồng rậy này, bị quay nhỏ đi. Những cái đó nó làm mình lấy, mình ấy, nhiều khi mình chuyện một nhỏ xíu thôi bạn. Mình gửi thiệp mời tất cả bà con đi ăn đám cưới con gái của mình. Nhưng mà mình quên gửi cái thơ này cho cái người bạn này, trời ơi, họ lấy. 3 năm học thì họ không muốn nói chuyện với mình nữa. Mình quên thôi, mình tới xin lỗi cũng được. Rồi bây giờ có những cái chuyện mà mình phải nói các bạn nghe là những cái chuyện lệ này đó. Mình gọi là cái duyên, cái lệ cò đó, cái mà làm cho mình biến lệ, cái trigger đó. Nên là có nhiều vô số là mình chỉ nói vài ba cái thôi. Nhưng mà tất cả những cái này nó đưa tới một cái chuyện là cái gì? Là có cái tấm của người mình đó, là rất dễ bị đóng lại một cách vô lý, irrational, vô ý thức. Một đóng mà mình không muốn đóng. Mình hứa đủ thứ cả. Mình hứa, ok, tôi sẽ cho anh là 17 triệu. Tôi hứa cho anh 7 triệu, nhưng mà sao, nhưng mà anh nói câu gì đó tôi nghe tôi thấy không lọt tai thôi, không lại không cho nữa. Nó có những cái chuyện đó các bạn, cần một cái ý mà mình không hợp thôi. Và bây giờ thì xin nói các bạn nghe kinh điển mà nói cách nào để mà giải cái lệnh. Mà đây là một cái phần trong cái phần mà gọi là cái phẩm của Kinh Hoa Nghiêm. Cái phẩm đó thuộc về phẩm hồi hướng, phẩm số 28. Mà Kinh Hoa Nghiêm này nó nói về cái hành hồi hướng đầu tiên cả. Cái hành đầu tiên là cái hành của cái Bồ Tát gọi là thập hồi hướng, tên là cứu hộ tất cả chúng sanh mà không có tướng cứu hộ. Tiếng Hoa thì đọc như vậy: cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Thì cái phẩm Hoa Nghiêm này nó rất là hay, bởi vì nó nói tới ngay chóc cái việc vì sao đó và làm cách nào để mình giải cái lậy của mình. Thì cái phương pháp giải cái lậy này nó hay lắm. Là Bồ Tát nghĩ rằng mình giống như thử là một cái mặt trời lúc nào cũng chiếu tỏa ánh sáng khắp mọi nơi cả. Chúng sanh thì cái người nào đó mình không để cho cái chúng sanh này nó nghĩ rằng nó có thể dập tắt được cái ánh sáng của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì ánh sáng của mặt trời đâu ai dập tắt được. Nhưng nếu mà mình mà chỉ nghĩ rằng đó là cái lời người này nói ra là mình bị hurt, tức là bị xúc chạm từ ái quá, thì cái xúc chạm từ ái là một trong những cái làm cho mình lại dễ nhất. Thì tại sao xúc chạm từ ái? Là vì mình không nghĩ mình là cái mặt trời ánh sáng lan tỏa mọi nơi. Mình nghĩ rằng mình là một cái cục đá nhỏ thôi. Mình không phải là khiêm nhường các bạn, mà nghĩ rằng mình những cục đá đó mà ai đụng vào thì là nó sẽ lăn tay. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng mình là cái mặt trời lúc nào tỏa ánh sáng cả, thì người ta nói câu này là nói câu kia đó, nó cũng không làm cho ánh sáng là biến mất được, là hư hoại được, ngăn chặn sự lan tỏa ánh sáng được. Thế mình thì lúc đó mình nghĩ rằng là cái tâm mình là nó mở rộng, đừng để những cái chuyện cái lời người này chuyện người kia là làm cho cái tâm mình đóng lại, là cái ánh sáng là biến nó mất đi. Không, ánh sáng mặt trời làm sao mà mất được. Thế nếu mình nghĩ, thường mình nghĩ cái chuyện mình là cái ánh sáng mặt trời đó, người ta nói cái gì, nói cái nào đó, mình đừng nghĩ rằng là mình có thể bị đóng lại. Nhưng mà cái đó là một cái cách suy nghĩ thôi. Bây giờ cái phương pháp đó mà mình gọi là relaxation đó, là cái phương pháp như vậy, đó là kinh điển nói. Nhưng mà để mình nói một chuyện mà practical hơn là cái phương pháp gọi là relaxation, cái sự thư giãn của thân thể đó thì gọi là relaxation. Nhưng mà cái sự thư giãn của cái tánh mình lại tánh giận dữ thì gọi là relaxation. Ok, chữ mới nữa các bạn cũng chưa biết. Tại mình ở Mỹ thì mình có cái chữ Việt Mỹ là relaxation. Thì cái relaxation là cái gì? Là cái chuyện đầu tiên cả, nếu mà mình ở trong, mình nhìn lại quá khứ của đời mình mà mình thấy mình thường thường hay lạy hay giận nữa, thì mình ngồi lại, mình nên tập cho hơi thở nó nhẹ nhàng. Mình nhìn lại cái pattern, gọi là cái nếp mà mình gọi là hay lạy đó, và mình tìm cho được cái giây phút đó mà thường thường đó, cái tánh, cái giận dữ đó đó, cái lạy đó nó sắp sửa nổi lên, và mình tìm được cái giây phút đó đó để cho mình cứ nhìn vào cái giây phút đó, mình biết à, lúc mình sắp lạy đây này, đây là cái cảm xúc này. Thì khi mình nhận diện cái cảm xúc rồi thì mình thả lỏng ra. Cho nên mình phải tập làm sao mà thả lỏng con người mình đến lúc đó đó là mình không nói. Cho nên gặp đặc biệt đó, khi mà giận đó, thì mình sẽ nói cái điều mà hay nhất mà mình vĩnh viễn là hối hận. Cho nên khi mình giận đừng nên nói, mà mình tức, mình buồn đó, cái gì đó, thì mình nên nghĩa là nhẹ nhàng. Cái sự nhẹ nhàng đó là cái sự buông thõng. Sự buông thõng đó gọi là relaxation. Mình phải nhẹ nhàng trước, trước khi mà mình nói năng dịu dàng đầu tiên cả. Nhưng mà thường thường các bạn nói thưa thầy, con mà tới lúc đó rồi có đồ thẳng kịp đó, con tuôn ra luôn. Cho nên muốn như vậy thì các bạn phải tập hàng ngày, phải hàng ngày phải làm cho mình đó thở nhẹ nhàng, nhìn được cái điểm mù của mình một cách dễ dàng hơn. Mình từ mình nói với cái lòng mình là à, đây tôi có cái sự giận lại. Và bây giờ mình từ mình tập nhìn hơn, để cho mình có cái hơi thở nhẹ nhàng hơn, có cái nhìn là sâu sắc hơn, để cho mình biết được cái giây phút mà mình sắp sửa giận dữ, hoặc là cái giây phút mình đang giận, mình biết nó, và mình bắt đầu nhẹ nhàng buông thõng. Thì thưa các bạn, cái phương pháp này đã không phải là một phương pháp, nó còn vài ba phương pháp nữa, nhưng bây giờ hết giờ rồi, cho nên hẹn các bạn một cái lần khác để mình nói tiếp những cái phương pháp là hiệu quả vô cùng để mình giải quyết cái lạy của mình.
Quý vị đang theo dõi bài giảng của Thầy Hằng Trường về giận lạy. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của Tâm Pharmacy ở Westminster. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Mai Khanh và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.